là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ 6 ngày 21 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4. Chúng tôi sẽ giới thiệu về một mô hình sáng tạo của một số trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên đã đưa các em nhỏ vùng cao đến với tri thức và duy trì văn hóa đọc trong nhiều năm qua. Cuối chương trình, chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống sẽ là phản ánh về triển khai các hoạt động thiết thực của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1, Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Chấn đã phát trên 38 triệu kWh điện, vượt gần 5 triệu kWh so với kế hoạch đặt ra. Doanh thu đạt gần 39 tỷ đồng. Hiện nay công ty đang tạo việc làm cho 50 cán bộ công nhân viên và người lao động trực tiếp với mức thu nhập ổn định 7 triệu đồng một người một tháng. Mọi chế độ của người lao động đều được công ty thực hiện đầy đủ đúng quy định. Năm 2016, mặc dù diễn biến thời tiết thủy văn khu vực Văn Chấn bất thường, có những cơn mưa trái mùa trong mùa khô, mùa mưa đến muộn hơn một tháng, nhưng sản lượng điện của công ty vẫn đạt trên 264 triệu kWh, doanh thu trước thuế đạt gần 278 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 30 tỷ đồng. Năm 2017, Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Chấn phấn đấu đạt 243 triệu kWh điện, doanh thu đạt hơn 254 tỷ đồng.
Cùng với triển khai các gói sản phẩm tín dụng cho các thành phần kinh tế từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Bái đã đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng như dịch vụ thẻ, dịch vụ trả lương qua tài khoản, dịch vụ thông báo tài khoản cá nhân về tin nhắn điện thoại, dịch vụ bảo hiểm ngân hàng. Nhờ đó, trong quý 1, tổng doanh thu các dịch vụ này đạt gần 6,5 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu dịch vụ thanh toán trong nước đạt trên 3,3 tỷ đồng, thu dịch vụ thẻ đạt 460 triệu đồng. Dịch vụ ngân hàng điện tử đạt trên 1 tỷ đồng, dịch vụ khác đạt 634 triệu đồng, thu từ kinh doanh ngoại hối đạt 210 triệu đồng. Để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, tăng thị phần khách hàng sử dụng các dịch vụ của ngân hàng, trong thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Bái tiếp tục khảo sát thị trường, lựa chọn đối tượng khách hàng phù hợp để tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ tới cá nhân, gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ động tiếp cận cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, vận động sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản, nâng cao chất lượng kết nối thanh toán với kho bạc, mở rộng dịch vụ thu tiền điện, bán vé máy bay, chi trả bảo hiểm, thu cước viễn thông.
Đến nay, thành phố Yên Bái đã có 26 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm trên 60% tổng số trường trên địa bàn. Trong đó có 10 trường mầm non, 8 trường tiểu học, 3 trường tiểu học và trung học cơ sở, 5 trường trung học cơ sở. Đặc biệt, thành phố Yên Bái có 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, bao gồm 2 trường mầm non Thực Hành và Bông Sen, 3 trường tiểu học gồm Nguyễn Trãi, Kim Đồng và Nguyễn Phúc. Để có được kết quả này, trong những năm qua, thành phố Yên Bái đã rất quan tâm tới công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục. Nhờ đó, cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn thành phố ngày càng khang trang. Năm học 2016-2017, thành phố Yên Bái phấn đấu có 2 trường đạt chuẩn quốc gia để nâng số trường đạt chuẩn của thành phố lên 28 đơn vị.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố vừa tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia cho 391 cán bộ phụ trách kho vaccine, vật tư, phòng tiêm chủng, support, cán bộ chuyên trách tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, khoa sản của Trung tâm Y tế tuyến huyện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, Bệnh viện Giao thông Vận tải 2, Phòng khám Đa khoa Việt Tràng An. Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu về hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, hướng dẫn nhập dữ liệu vào hệ thống, cách quản lý đối tượng tiêm chủng, quản lý vaccine, báo cáo danh mục, quy trình sử dụng, các lỗi thường gặp và cách khắc phục. Lớp tập huấn giúp cho cán bộ biết sử dụng thành thạo hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, thực hiện đúng các bước nhập dữ liệu vào hệ thống sẽ được triển khai tại tất cả các đơn vị y tế liên quan đến công tác tiêm chủng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia nhằm đảm bảo việc quản lý theo dõi quá trình tiêm chủng của một người từ khi sinh ra đến suốt đời, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết về tiêm chủng cho người dân. Mặt khác, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý y tế sẽ góp phần quản lý tổng thể, toàn diện công tác tiêm chủng một cách thuận tiện, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiêm chủng.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Đại hội lần thứ 10 đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017, triển khai phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2019. Đoàn Thanh niên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái hiện có 112 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2014-2017, cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đoàn viên thanh niên, đoàn cơ sở đã thực hiện tốt phong trào thi đua do đoàn cấp trên phát động, tiêu biểu như phong trào đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, trong nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Đặc biệt qua phong trào năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, các đoàn viên thanh niên của sở đã đóng góp được 10 triệu đồng để ủng hộ chương trình Cùng Em Tôi Đến Trường. Hàng năm, tham gia chương trình Ngày Hội Xuân Hồng Hiến Máu Cứu Người, tham gia phong trào Mái Ấm Tình Thương để giúp đỡ các em nhỏ vùng cao vượt qua khó khăn, tiếp tục cấp sách tới trường. Trong nhiệm kỳ 2017-2019, đoàn sở tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ cho các đoàn viên, vận động và tổ chức đoàn viên thanh niên thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh trên cả ba mặt chính trị tư tưởng, tổ chức, góp phần giữ vững danh hiệu cơ sở đoàn vững mạnh xuất sắc hàng năm, phấn đấu mỗi năm xây dựng được một công trình thanh niên hoặc một phần việc thanh niên, 20% đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giới thiệu cho đảng từ 8 tới 10 đoàn viên ưu tú.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện và phá bỏ gần 2.700 m² diện tích tái trồng cây thuốc viện tại xã Chế Cua Nha, Chế Tạo, La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải và các xã Túc Đán, Bản Mù, Pá Lau của huyện Trạm Tấu. So với niên vụ 2016, diện tích trồng cây thuốc viện tăng gần 2.300 m². Thời gian tới, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nắm bắt địa bàn để phát hiện những diện tích trồng cây thuốc viện, đồng thời tuyên truyền về tác hại của việc trồng cây thuốc viện để bà con vùng cao nâng cao nhận thức không tái diễn trồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin, tiếp theo là mục điểm báo trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, ý kiến đánh giá của Ủy ban Tài chính Ngân sách tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ngại tấn công thẳng chuyện năm 2016, nhiều địa phương tổ chức các lễ kỷ niệm gây lãng phí tốn kém, nhất là những dịp kỷ niệm năm chẵn kiểu 10 năm, 20 năm. Các cụm từ năm chẵn ấy dường như đã được mặc nhiên chấp nhận như một định luật của sự lãng phí trên đất nước mình. Báo Thanh niên đặt câu hỏi sao không nghĩ cách đặt đồng tiền ấy vào những công trình hữu ích dù chỉ là một ngôi trường bé nhỏ đặt đâu đó giữa vùng cao để kỷ niệm. Sao không tự kỷ niệm bằng những chương trình hành động tình nguyện xây trường, hiến máu, làm vệ sinh môi trường, trồng rừng, làm sạch biển, gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo đến trường? Đã có nhiều cơ quan xin không nhận hoa chúc mừng để thay bằng đóng góp cho quỹ học bổng, bỏ bản báo cáo đọc chay bằng những thước video sinh động thì cũng đến lúc thay những nghi thức kỷ niệm hoành tráng bằng tấm chân tình, vì dân, lòng thiện nguyện xã hội và truyền thống giản dị được lên ngôi trong không khí của những dịp kỷ niệm năm chẵn nào đó. Đừng để sự lãng phí và thói vô tâm chiếm đoạt của chúng ta những ngày kỷ niệm lẽ ra đáng phải tự hào. Theo thông tin trên tờ Nhân dân, nước ta có một số cây dược liệu đặc trưng có giá trị kinh tế như quế, hồi, hòe, gấc, atiso. Tuy nhiên, dược liệu trồng trong nước hiện nay mới cung cấp được 25% nhu cầu, 75% còn lại là phải nhập khẩu. Một vấn đề đang được nhiều chuyên gia và người tiêu dùng quan tâm đó là dược liệu trong nước hiện nay vẫn chưa được gọi đúng nguồn gốc xuất xứ, khiến người sử dụng không phân biệt đâu là dược liệu trồng trong nước để lựa chọn sử dụng, dễ gây nhầm lẫn. Đơn vị sản xuất kinh doanh không quảng bá được sản phẩm, cơ quan quản lý khó truy xuất nguồn gốc. Nghị định 89 về nhãn hàng hóa nêu rõ dược liệu là hàng hóa và trên nhãn hàng bắt buộc phải có thông tin xuất xứ. Do đó, Bộ Y tế cần hướng dẫn thống nhất ghi nguồn gốc dược liệu, vị thuốc trồng trong nước đúng với quy định nêu trên. Người sử dụng cần được chỉ dẫn một cách rõ ràng nguồn gốc xuất xứ của dược liệu. Phạt nguội được xem là giải pháp nhằm tăng tính răn đe, nâng cao ý thức tự giác của người dân khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, dù lực lượng chức năng đã rất nỗ lực, nhưng có khoảng 40% thông báo phạt nguội đã không đến được với người vi phạm. Tại một số địa phương trên cả nước, từ tháng 12 năm 2015, ô tô xe gắn máy vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, đi xe làn sẽ bị camera giao thông ghi lại. Từ biển số xe, lực lượng chức năng sẽ xác minh chủ xe, địa chỉ và gửi giấy báo mời đến trụ sở công an làm việc và ra quyết định xử phạt. Nếu sau 15 đến 30 ngày, nếu không thấy chủ xe đến, cảnh sát giao thông và công an địa phương sẽ đi xác minh và có các hình thức xử lý tiếp theo. Thế nhưng sau hơn 2 năm thực thi, kết quả thu được không như kỳ vọng. Để phạt nguội có hiệu quả cao, điều quan trọng là xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin chủ sở hữu phương tiện, đồng thời phải bổ sung phạt nguội vào trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính, quy định cấp nào được quyền xử phạt. Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố đã thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh, học sinh và những người làm công tác giáo dục trong cả nước. Theo kế hoạch, sau khi công bố dự thảo để lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học, thầy cô giáo và các tầng lớp nhân dân, chương trình sẽ được ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh nội dung để chính thức triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2018-2019. Như vậy, chỉ còn khoảng 1.5 năm nữa các em học sinh ở các cấp phổ thông sẽ được học chương trình nội dung mới. Vấn đề đặt ra là hiện nay làm thế nào để đội ngũ giáo viên phổ thông có thể nhanh chóng tiếp cận, làm chủ được phương pháp giáo dục đáp ứng với chương trình mới. Đội ngũ giáo viên phổ thông nhất thiết phải được chuẩn bị trước một bước mới, hy vọng hiện thực hóa được mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Sáng 20 tháng 4, trên phạm vi cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, sự kiện có ý nghĩa thiết thực đối với việc thúc đẩy văn hóa đọc tại nước ta. Sau khi lấy quyết định ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam, kể từ năm 2014, tới ngày 15 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đó là những tín hiệu đem lại tâm lý lạc quan không chỉ đối với sự đọc và văn hóa đọc, mà còn với sự phát triển đất nước nói chung, văn hóa nhân cách con người Việt Nam nói riêng. Ngày sách Việt Nam đã có 4 năm phát triển, mô hình hội sách đã thành hoạt động văn hóa quen thuộc. Những hoạt động sự kiện mang tính điểm nhấn đó có ý nghĩa thổi bùng ngọn lửa tình yêu đối với sách, quảng bá cho sách, nguồn tri thức của con người. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những tin tức quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng 21 giờ tối ngày 20 tháng 4 theo giờ địa phương, một vụ xả súng đã xảy ra tại đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Paris của Pháp khiến một cảnh sát thiệt mạng và hai cảnh sát bị thương. Phát biểu sau vụ xả súng, Tổng thống Pháp François Hollande cho biết đây là hành động khủng bố. Pháp sẽ tổ chức hội nghị quốc phòng khẩn cấp vào sáng ngày 21 tháng 4. Sau vụ xả súng, giới chức Pháp đã yêu cầu người dân không tới đại lộ Champs-Élysées. Hàng chục xe cảnh sát đã phong tỏa con đường, trong khi các nhà ga tàu điện ngầm ở khu vực xung quanh cũng ngừng hoạt động. Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp, kẻ tấn công cố tình nhằm vào mục tiêu các cảnh sát. Ngày 20 tháng 4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tới Indonesia và có cuộc thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo tại thủ đô Jakarta sau chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản. Sau cuộc họp, hai nhà lãnh đạo đã tổ chức một cuộc họp báo chung. Phó Tổng thống Mike Pence đã cam kết Mỹ sẽ tăng cường mối quan hệ an ninh với Indonesia. Ông Pence đã nhắc tới các hoạt động ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó có việc xây dựng các căn cứ quân sự trên đảo nhân tạo. Washington cam kết sẽ cung cấp cho Indonesia hơn 20 máy bay chiến đấu F-16 vào cuối năm nay, trong một động thái nhằm kiểm tra các hoạt động hàng hải của Trung Quốc. Một nhóm nghiên cứu của Mỹ đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy dường như người dân Triều Tiên đã chơi bóng chuyền tại một khu thử hạt nhân. Nhóm nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins đã công bố bức ảnh chụp từ hôm 16 tháng 4 vừa qua tại khu vực Bongguri ở phía bắc Triều Tiên. Theo các chuyên gia, có thể khu vực này đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và đang trong giai đoạn chờ đợi. Hoạt động chơi bóng chuyền được tổ chức nhằm gây nhầm lẫn cho các nhà quan sát. Ngày 20 tháng 4, tại buổi lễ diễn ra ở phòng bầu dục với giới lãnh đạo ngành thép Mỹ, Tổng thống Trump đã ký một bản ghi nhớ yêu cầu Bộ Thương mại nước này tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng về tác động của việc nhập khẩu thép đối với nền tảng công nghiệp quốc phòng của Mỹ, trong bối cảnh ông Trump yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đóng thêm nhiều tàu, máy bay và xe tăng. Động thái bất thường nói trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang tìm cách gây áp lực với Trung Quốc nhằm đối phó với Triều Tiên. Tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida hồi tháng trước, Tổng thống Trump đã đề cập đến khả năng sử dụng thương mại làm đòn bẩy khuyến khích Trung Quốc làm nhiều hơn để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Trước đó, trên trang Twitter, ông Trump từng tuyên bố sẽ không dán nhãn Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ nếu Bắc Kinh hợp tác với Mỹ trong vấn đề Triều Tiên.
Thưa quý vị và các bạn, để tạo cho học sinh thói quen tiếp xúc hàng ngày với tri thức mới qua những quyển sách, trang báo, thì việc xây dựng không gian văn hóa đọc trong trường học là hết sức quan trọng, nhất là đối với học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Ý thức được điều đó, một số trường tiểu học thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên đã xây dựng mô hình thư viện ngoài trời, đem lại niềm vui cho nhiều em nhỏ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhân Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 năm 2017, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về ý nghĩa và hiệu quả của mô hình này tại một số trường trên địa bàn huyện Trấn Yên.
Trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên có 100% học sinh là người dân tộc Mông. Ngôi trường cách khá xa trung tâm xã, thuộc thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, một thôn hẻo lánh và khó khăn nhất của xã, với nhiều hủ tục còn lạc hậu, đời sống khó khăn nên học sinh nơi đây thường xuyên nghỉ học, phụ giúp gia đình làm công việc đồng áng. Để thu hút các em đến trường cuối năm 2016, với ý tưởng xây dựng thư viện ngoài trời cho học sinh của thầy hiệu trưởng Nguyễn Minh Thanh, nhà trường đã thiết kế xây dựng khuôn viên thư viện với hai nhà chòi ngoài sân, có đầy đủ bàn, ghế, ghế đá, cung ứng trên 600 đầu sách báo các loại, phục vụ nhu cầu đọc sách cho học sinh. Điểm độc đáo của mô hình thư viện ngoài trời này là các em học sinh có thể đọc sách báo truyện trong một khoảng không gian thoáng đãng, thoải mái nhất vào mỗi giờ ra chơi và ngay cả khi tan trường. Thầy giáo Nguyễn Minh Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Nhà trường cũng rất là nghĩ thương học sinh, bởi vì học sinh ở đây thì khó khăn, vất vả, mà cái điểm vui chơi có phải nói là duy nhất là nhà trường. Nên nhà trường muốn xây dựng vừa là thư viện vừa là một góc công viên nhỏ cho các em, để các em đây được đọc sách, được vui chơi, rồi được tìm hiểu cái giá trị lịch sử. Qua cái báo cáo của giáo viên thì kỹ năng đọc của các em được tốt hơn. Bởi vì nói thế, trong cái một tiết 35 phút thì giáo viên không thể rèn được, dành cái thời gian lớn để học sinh rèn đọc được. Nhưng đây các em tự rèn, tự đọc, mà chính cái nội dung câu chuyện và nó đã hứng thú các em. Từ đó là cái chất lượng học tập tăng lên.
Khác với phương pháp truyền thống, học sinh phải tốn thời gian vào thư viện, mượn và đọc sách, nghiên cứu tài liệu, thì nay các em học sinh người Mông dễ dàng tiếp nhận kiến thức ở mọi lĩnh vực ngay trong khuôn viên của trường. Từ khi có thư viện ngoài trời, dường như đã trở thành thói quen, mỗi khi tiếng trống trường báo hiệu thời gian nghỉ giải lao, là em Vừa A Lành, học sinh lớp 5B, trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, lại ra thư viện để tìm cho mình quyển sách yêu thích nhất. Bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ không có điều kiện để mua sách cho em đọc thêm, nên từ khi có thư viện ngoài trời, Vừa A Lành rất thích thú và được thỏa niềm đam mê đọc sách của mình. Em Vừa A Lành hào hứng nói.
Từ khi có hai chiếc thư viện ở nhà trường, con cảm thấy rất vui. Khi hai chiếc thư viện này cho chúng ta hiểu được nhiều điều về môn lịch sử, toán, tiếng Việt, giúp cho chúng ta hiểu được về Bác Hồ, về các vùng dân tộc, dân tộc khác.
Nhờ thư viện ngoài trời mà tỷ lệ chuyên cần của học sinh của nhà trường đã tăng hơn mọi năm, đạt từ 96% đến 98%. Nhà trường cũng vinh dự có một học sinh được chọn là một trong 10 học sinh tiêu biểu người dân tộc thiểu số của huyện Trấn Yên, được chọn đi thi giao lưu tiếng Việt cấp tỉnh, sắp diễn ra tại huyện Mù Căng Chải. Với khẩu hiệu "Hãy đọc sách đi bạn, sách vừa là bạn, vừa là thầy", trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca đã hình thành cho các em học sinh người Mông một thói quen và một niềm đam mê đọc sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc ngay từ bậc tiểu học, giúp nhà trường phấn đấu xây dựng thành một ngôi trường kiểu mẫu. Cô giáo Hà Thị Khuyến, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A, trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho hay.
Tôi thấy là các em là hứng thú đến trường hơn, các em rất là đi học chuyên cần. Thứ hai đó là mỗi buổi sáng là các em đến lớp sớm hơn. Thế và chất lượng từ khi mà các em được đọc nhiều sách, nhiều chuyện thì thấy là các em rất là hứng thú. Và cái chất lượng ở trong giờ học, ví dụ như là giờ làm văn thì về cái em ở đây là toàn học sinh dân tộc Mông, bắt đầu về ngôn ngữ. Về tiếng Việt, khả năng của các em là ngôn ngữ rất là hạn chế. Nên là từ khi mà được đọc sách, đọc báo thì thấy là trong chất lượng những cái giờ, ví dụ như là giờ tập làm văn ấy, thì các em đã làm bài có những cái hình ảnh, những cái từ ngữ nó được phong phú hơn.
Để nâng cao văn hóa đọc cho học sinh, năm học 2013-2014, trường tiểu học Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cũng đã xây dựng mô hình thư viện ngoài trời, thư viện thân thiện, tạo điều kiện cho các em học sinh được mở rộng kiến thức và tiếp cận thông tin đa chiều với trên 2.500 đầu sách các loại. Sau mỗi tiết học căng thẳng, các em học sinh của trường lại ùa ra thư viện để tìm mượn trong mình một quyển sách hay, một tờ báo, rồi say sưa đọc tại các ghế đá trong sân trường. Không khí trao đổi bài học của các nhóm học sinh ở các lớp sau các giờ học cũng đã trở nên sôi động hơn. Em Hoàng Phương Thảo, lớp 4B, trường tiểu học Hưng Khánh, huyện Trấn Yên nói.
Vào những giờ ra chơi, con hay đi vào thư viện để mượn sách. Con thích đọc sách lịch sử giúp con học được những bao điều hay ở sách lịch sử ạ.
năm học 2016-2017, nhà trường có trên 500 học sinh đang theo học ở 22 lớp tại một điểm trường chính và hai điểm trường lẻ. Để tạo điều kiện cho các em học sinh được đọc sách thuận tiện nhất, nhà trường đã bố trí một phòng đọc riêng với nhiều loại sách báo phong phú, sắp xếp gọn gàng theo từng chủ đề, giúp các em dễ tìm, dễ đọc. Trong khuôn viên nhà trường cũng được bố trí bàn ghế đá trong bóng mát để các em học sinh có không gian thoải mái nhất. Bên cạnh đó, hàng năm trường tiểu học Hưng Khánh còn tổ chức thi kể chuyện theo sách dành cho học sinh ở các lớp. Được chọn tham gia thi kể chuyện theo sách sắp tại các trường, em Lưu Huyền Anh, học sinh lớp 5A trường tiểu học Hưng Khánh, ngày nào cũng đến thư viện để tìm đọc các cuốn sách mà mình yêu thích để có thể lựa chọn được một câu chuyện hay nhất tham gia dự thi. Em Lưu Huyền Anh, học sinh lớp 5A trường tiểu học Hưng Khánh cho biết.
Em thấy thư viện giúp em nâng cao được cách kể chuyện của em và giúp em được tìm hiểu nhiều câu chuyện cổ tích mà em chưa biết. Sắp tới em sẽ kể câu chuyện ba cô gái trong cuộc thi kể chuyện theo sách.
Với gần 50% học sinh trong trường là người dân tộc Tày, các phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của các con do điều kiện còn khó khăn. Do vậy, mô hình thư viện ngoài trời, thư viện thân thiện của trường tiểu học Hưng Khánh đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, khơi dậy văn hóa đọc cho học sinh nơi đây. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ của trường luôn đạt từ 60% trở lên, tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt 98%. Thầy Nguyễn Ngọc Chiến, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong cái kế hoạch của năm học này, thì ngày sách Việt Nam ngày 21 tháng 4 thì trường chúng tôi cũng có tổ chức là thi kể chuyện theo sách đối với các em học sinh từ khối 1 đến khối 5, và mỗi mục đích là để nâng cao cái hứng thú đọc sách cũng như là cái tầm hiểu biết của các em ham muốn đọc sách hơn. Các em học sinh cũng rất là ngoan, tham gia nhiệt tình, và đến cái thư viện để thực hiện thì các em cũng rất là nghiêm túc trong cái việc là đọc, tìm tòi, khám phá những cái kiến thức mà trong cái sách mang lại.
Có thể nói mô hình thư viện ngoài trời như ở một số trường tiểu học của huyện Trấn Yên đã mang lại hiệu quả tích cực, mở rộng không gian học tập cho học sinh. Đây cũng là một cách hình thành cho học sinh thói quen và kỹ năng đọc sách để góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Đồng thời còn là cầu nối để các em học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận với tiếng Việt với tri thức một cách sinh động, gần gũi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác năm 2016 bám sát định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ tỉnh, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã xây dựng, chỉ đạo và hướng dẫn các cấp hội tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Là tổ chức chính trị xã hội trong lực lượng công an nhân dân, năm qua Hội Phụ nữ Công an tỉnh với số lượng 312 hội viên sinh hoạt ở 16 cơ sở hội đã có nhiều hoạt động thiết thực. Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành hội đã phát động thi đua đặc biệt với chủ đề Phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2016 với toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ, giúp Đảng ủy tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc trong công an nhân dân gắn với Đại hội Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó đặc biệt quan tâm đánh giá kết quả thực hiện công trình phần việc do phụ nữ đảm nhận. Việc lựa chọn, đăng ký xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng nhiều công trình phần việc được các cấp hội xác định là khâu then chốt trong thực hiện phong trào thi đua, thường xuyên rà soát, kết thúc các công trình phần việc kém hiệu quả, nhân rộng nhiều công trình phần việc đang phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị được cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị ghi nhận đánh giá cao. Hiện nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đang duy trì thực hiện 14 công trình phần việc điển hình như xung kích trong công tác kiểm tra hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp, thực hiện tốt chế độ công tác hồ sơ nghiệp vụ, công trình bếp ăn tập thể sạch sẽ gọn gàng, vườn cây thuốc nam, quản lý cán bộ chiến sĩ, đảng viên qua phần mềm đảm bảo khoa học chính xác và tiện dụng. Từ công trình phần việc và các hoạt động phong trào, đã động viên cán bộ hội viên phụ nữ công an tỉnh phát huy vai trò chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực công tác. Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, 100% chị em ở các đơn vị chiến đấu tham gia trực ban, trực chiến trong các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, đặc biệt bảo vệ an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn trọng điểm có nhiều diễn biến phức tạp, khám phá nhiều vụ án kinh tế, môi trường, buôn bán ma túy, bảo vệ tốt các đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước lên thăm và làm việc tại Yên Bái. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chị em tích cực nghiên cứu, phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cấp, chỉ đạo xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện trên các mặt công tác như thanh tra, kiểm tra, tổ chức cán bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, chế độ chính sách. Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Công an Yên Bái, các ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân, truy nã, hình sự, môi trường, chị em khối trực thuộc tích cực nghiên cứu, xây dựng phóng sự, bài viết, ôn lại truyền thống, biểu dương những thành tích của các lực lượng. Cán bộ hội viên làm tốt công tác hậu cần, y tế, khoa học kỹ thuật, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, quản lý tài chính, tài sản, ngân sách, cấp phát quân trang, các loại phương tiện, phục vụ kịp thời công tác chiến đấu, toàn lực lượng. Cán bộ hội viên công tác tại trại tạm giam công an tỉnh, làm việc trong môi trường độc lập, áp lực rất lớn, nhưng các chị em đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, tham mưu thực hiện đúng pháp luật, hướng dẫn về công tác đặc xá, xét tha, giảm thời gian chấp hành án phạt tù cho phạm nhân, đề xuất chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác quản giáo. Chị em khối cảnh sát quản lý hành chính phát động thi đua làm tăng ca, thêm giờ, công tác cấp phát chứng minh thư nhân dân đảm bảo nhanh chóng, kịp thời. Ở bất kỳ vị trí nào, cán bộ hội viên phụ nữ công an tỉnh đều tích cực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2016, có 34 tập thể, 65 lượt cá nhân được Trung ương Hội, Hội Phụ Nữ tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen và giấy khen, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc các đợt cao điểm tấn công tội phạm và phong trào phụ nữ. Sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi bên đống hồ sơ nghiệp vụ công tác hay tập trung đánh án gian nan, nguy hiểm, chị em hội viên phụ nữ công an tỉnh lại về bên gia đình cùng người chồng thân yêu nuôi dạy các con và vun đắp hạnh phúc. Tham gia tích cực các phong trào nơi cư trú để xứng đáng là người vợ thảo, mẹ hiền, người công dân tốt.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. điện thoại 02163884789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163877688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Chương trình trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.